Phần 2: Khuyên đầy đủ tín nguyện. Dù tinh tấn tu trì ngũ giới và thập thiện, vui thú cõi trời người chính là gốc rễ đọa xa. Dù phiền não thiên cung không sâu đậm tựa sa bà, khi phước tận dù là thần tiên cũng đọa. Vì từng tạo phước nên theo nhân hưởng quả, tạo phước thì tạo nghiệp cũng dễ thôi. Tạo nghiệp rồi, trong nháy mắt đọa luân hồi, một hơi thở lãnh thọ thân cõi dữ. Nên người xưa nói, kẻ tu hành không giữ gìn chánh niệm, không khéo vun trồng tịnh nghiệp sáu thời, vì có tu nên được phước trời người. Phước báo ấy chẳng khác nào oán địch, tam giới bất an tựa như hỏa trạch, người khôn ngoan phải cầu chỗ xuất sanh. Nếu không tín nguyện mà chỉ niệm Phật danh, hạnh xưng niệm đó chỉ là tự lực. Vì không tin, không nguyện nên không cảm ứng, không cùng nguyện lực Di Đà kết mối đạo giao. Nếu đã dứt kiến, tư hoặc thì có thể bay cao, nếu chưa đoạn hoặc, nghiệp căn còn đó. Chuyện thảo đường thanh và giới diễn ngũ tố là những chứng nhân xác thực đã đành. Phải biết rằng không đủ tín nguyện mà được vãng sanh, thì nhân niệm Phật và quả vãng sanh không cân xứng. Đại sư Ngẫu Ích nói, vãng sinh, không vãng sinh đều do tín nguyện lực. Phẩm vị thấp cao bởi trì danh cạn hay sâu. Nếu ngày ngày không lo lập tín nguyện khẩn cầu, lúc bỏ xác khó nương vào Phật lực. Dù cho miệng niệm A-di-đà Phật, lòng không tin, không ước nguyện vãng sinh, bởi không cầu, không hết dạ kính tin, nên không cảm Phật Di-đà tiếp dẫn. Trong khi trăm mối nặng nề tâm nghiêng ngã, lúc lâm chung nghiệp thiện ác hiện ra, nếu không nương vào nguyện lực Phật Di Đà, ác nghiệp kéo liền đi theo ác nghiệp. Không tín nguyện, dù nhất tâm xưng niệm, trong vô số người chỉ có được một hai. Nghiệp tận tình không chứng được vô sinh, trong thế giới chẳng bao người thực hiện. Nếu cậy vào tự lực, bỏ qua tín nguyện, kẻ bình thường chẳng biết nẻo thoát ra. Dù là vua cõi trời với thiên quốc long xa, hoặc tăng sĩ đắc tổng trì đại pháp, nghe một ngộ ngàn nổi danh cùng khắp, tâm thờ ơ cõi trần không muốn thọ thân. Nếu được vậy thì mới mong chiêu cảm đức ân, và đại nguyện Phật Di Đà nhiếp thọ. Sen báo chín tầng nở hoa tịnh độ, vĩnh viễn thoát vòng sinh tử chuyển luân. Chẳng những người phàm mà ngay cả tứ thánh nhân, nếu không hướng đại thì cũng không thể đến. Cảm ứng thánh phàm do nơi tín nguyện, dù đã tu tinh tấn hạnh trì danh, nếu không kính tinh lập nguyện thì không thể vãng sanh. Nên tín nguyện chính là điều khẩn yếu. Đủ tín nguyện hạnh, muôn người tu, muôn người đến. Việc thiện đã làm nên hồi hướng Tây Phương. Nếu như mong cầu phước báo cõi thế gian, tâm đôi ngã càng khó về tịnh độ. Người chánh chân niệm Phật không cầu hưởng thọ, nhưng tự nhiên được quả báo thế trần. Người tịnh tu luôn tha thiết chuyên cần, nương Phật lực tránh binh đao lửa nước. Trừ phi nghiệp tạo gây từ thuở trước, quả báo từ trầm trọng hóa nhẹ nhàng. Nên hiện đời tai họa gặp giữa đàn, Phật liền từ mẫn đưa tay tiếp dẫn. Chưa chứng tam muội đã vào trong dòng thánh, cõi thế mông lung mấy kẻ được vậy chăng? Lập nguyện thoát sa bà như nguyện của tù nhân, luôn mong mỏi về cố hương là tịnh độ. Này được thân người sinh nơi trung thổ, mau tìm lên núi báo nhận ma ni, bởi chúng sinh còn hoặc nghiệp mãi đến rồi đi, nên Phật dạy hãy cầu về lạc quốc. Ngay trong tất cả việc lập công lập đức, việc giữ gìn giới hạnh cả một đời, không nương vào đó để cầu trường thọ an vui, hãy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, tức phù hợp với nguyện sâu của Phật. Ví như người sóng vùi dập lên đên, chiếc thuyền từ đã đến, nếu bước lên, nương thuyền Phật mà vượt qua bể khổ. Chớ cầu phước báo nhân thiên mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm thoát cõi trầm luân. Khi phước báo cạn rồi, ai biết trước chỗ thọ thân là nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu biết dùng diệu trí, tức đưa về diệu vị, dùng trí sai lầm như lấy ngọc ném chim con, sao gọi là hành động của người khôn? Hãy cẩn trọng, xin hãy nên cẩn trọng. Không tin theo tịnh môn mà toan trừ vọng, dù là người lãnh thọ chỗ chân truyền. Từ các pháp môn giáo, mật, luật, thiền cũng không dễ được liễu sinh thoát tử, huống chi chỗ thâm huyền mấy ai đại ngộ. Nếu đại ngộ rồi, có thực chứng hay không? Chỉ ngộ mà chưa chứng đạo thậm thâm, thì chưa thể thoát ngoài vòng sinh diệt. Kẻ học đạo dùng thức mà nhận biết, cũng đừng quên phải đoạn hoặc chứng chân. Riêng tịnh môn lấy Phật lực làm nhân, tính hành nguyện xuôi thuyền qua bỉ ngạn. Người thuần thành và cả người ngũ nghịch, trọn tất lòng sám hối niệm Phật danh, lúc lâm chung quyết định được vãng sanh, cho nên nói là mang theo nghiệp cũ. Trong ba cõi, thọ sinh rồi thọ tử, phước báo nhân thiên cũng có lúc cạn cùng. Gốc tử sinh lắm mờ mịt mông lung, chưa chứng đạo mà tử ma đã gọi. Mầm móng chợt diệt chợt sinh vẫn đang tiếp nối, nương tịnh môn cảm ứng sẽ song đôi. Dù tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh an vui, vẫn được Phật đưa tay ra hóa độ. Chớ nghe lối luận bàn mong bác bỏ, dọa nạt người phải đến chỗ nhất tâm. Nhất tâm ở đây là tính hạnh nguyện hòa chung, chớ không phải vô tâm vô nhất vật. Ví nước hồ thu chưa hề dừng tánh động, nếu gió không lồng lộng trận phong ba, trên mặt hồ vẫn hiện bóng trăng ngà, hãy suy nghĩ đến tận tường nghĩa ấy. Đời mạt pháp đây là nơi nương cậy, hợp căn cơ của tất cả người tu. Nếu đã rõ thông năng sở mặc dù, đều vẫn phải vào tận nơi thực chứng. Nếu không tính nguyện vãng sinh, chỉ tự hào tự lực, đường gian nan thật khó thể vượt qua. Nghe luận bàn của các vị thiền gia, quy tịnh độ vào thiền tông mà bỏ quên tính nguyện. Nếu theo đó hành trì, may ra khai ngộ, cầu thoát ly ba cõi há dễ làm. Lại toàn mang Phật và cõi Phật quy kết vào tâm, hiểu sai nghĩa tịnh tâm là tịnh độ. Thương cho kẻ hồ đồ vì chẳng rõ, Ấn Quang tôi khuyên người học tịnh tông, chớ nên dùng lời khai thị của thiền tông mà áp đặt thay thế cho tịnh lý. Bởi tông chỉ và pháp môn có đồng có dị.